Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba ngôi Thiên Chúa, bài 12, Chúa Thần Lẽ Thật, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta tiếp tục trong phần Kinh Thánh học về ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta. Anh chị em dựa tiếp ở trong Roma đoạn số 5. Khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời và sự ban ơn của Chúa, chúng ta nói về ân điển, tình yêu, sự tha thứ, thập tự giá, phước hạnh, tất cả mọi điều, thì chúng ta làm như là những điều đó Chúa ban thẳng cho mình. Mình tưởng là khi tôi tin Chúa Giêsu thì đây tất cả những điều sẽ ban thẳng cho tôi sẽ nhận tình yêu của Chúa cách trực tiếp, tôi nhận ân sủng trực tiếp, tôi nhận sự thay đổi trực tiếp. Chúng nói không. Và đây là cái chỗ mình phải hiểu tại sao nhiều khi trong đời sống theo Chúa của mình mà chả có sự thay đổi, hay là sự thay đổi nó quá chậm chạp, hay là mọi điều tới tại vì mình thiếu một cái chỗ móc nối căn bản rất là rõ ràng. Roma đoạn 5, câu 1 tới câu 5. Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thứ thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoàn nạn nữa, vì biết rằng hoàn nạn sanh ra sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập sanh ra sự trông cậy. Vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta. Sao? Nếu mà chỉ tắm chỗ đó thì sao? Không phải, rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Rất là quan trọng. Ông đang nói về sự xưng nghĩa, chúng ta được xưng mình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta được đứng vào trong cho sự trông cậy đức tin, chúng ta được bước vào trong sự thay đổi của công việc thánh hóa của Chúa, làm cho chúng ta càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn qua sự hoạn nạn, nhịn nhục, sanh ra sự rèn tập, sanh ra sự trông cậy. Tất cả điều đó, tất cả tình yêu thương của Chúa, tất cả ân điển của Chúa, tất cả phước hạnh, tất cả công việc đều làm sao? Bởi Đức Thánh Linh mà ban cho chúng ta. Nghĩa là không có ban cho chúng ta là người nhận trực tiếp, nhưng ban do Đức Thánh Linh, vì Ngài ở trong chúng ta và qua Đức Thánh Linh và sự liên hệ của chúng ta trong Đức Thánh Linh, chúng ta nhận những điều ban cho. Và chúng ta nhận được điều ban cho trong đức tin qua công việc của Đức Thánh Linh để tin nơi Chúa Giêsu. Nhưng mà tất cả mọi phước hạnh khác, quyền năng khác, sự hướng dẫn khác trong đời sống hiện tại bây giờ cũng đều qua Đức Thánh Linh. Và vì thế nó giải thích nhiều điều lắm. Nó giải thích nhiều điều là khi chúng ta không biết Đức Thánh Linh, hay là không liên hệ với Đức Thánh Linh, hay là không biết Chúa là ai, ý Chúa như thế nào, Chúa muốn làm sao, Chúa làm việc như thế nào. Giống như mình ở trong nhà với cha mẹ mà không biết ý, hay là ở với vợ với chồng mà không biết ý thì mình lung tung hết á. Thì cái đời sống có liên hệ đó, nhưng mà liên hệ nó gãy đổ, cho nên cái điều mà Chúa muốn ban cho nó không nhận được, và cái kinh nghiệm nó không thấy được trong đời sống, chỉ vì chúng ta không biết Chúa là ai, không có gây dựng cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa là Đức Thánh Linh. Cho nên ở đây nói rằng làm thế nào để tình yêu của Đức Chúa Trời đến với chúng ta, làm thế nào để chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta. Rải làm sao? Rải bằng kinh nghiệm của chúng ta sao? Rải ra nối kết bằng cảm xúc của mình sao? Mình cảm nhận tình yêu của Chúa không? Không. Chúng ta không có cảm nhận cái đó. Chúng ta cảm nhận tình yêu của Chúa, nếu mà bằng cảm xúc thì nó cũng không phân biệt được. Chúng ta cảm nhận cái sự cảm động của cải lương. Thì tôi thấy người ta nghe cải lương người ta cũng khóc thước nước. Cái đó thì rất khó hiểu thiệt, nhưng mà cũng cảm động như thường, và sự khóc sướt mướt khi nghe cải lương và sự khóc sướt mướt ở trong hội thánh, tôi thấy nó giống nhau, nước mắt cũng ra y chang. Làm sao phân biệt được là cái nào của đời, cái nào của đạo, cái nào thiệt, cái nào không? Trong cảm xúc không thể biết. Cho nên nếu mà dựa trên cảm xúc thì mình nói, Chúa nói gì mình tưởng tượng trong đầu, mình tưởng Chúa nói, thì mình cũng không thể phân biệt ra được. Vì sao? Vì chúng ta chỉ nhận qua Đức Thánh Linh. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự ban cho của Đức Chúa Trời, ân sủng Đức Chúa Trời, công việc Đức Chúa Trời được ban cho bởi Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Là chúng ta quên cái đó đi thì chúng ta quên tất cả đó. Là vì nếu không có cái móc nối đó, chúng ta không nhận được gì hết. Và trong sự liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh mà nó gãy đổ, nó xa lạ, nó có lúc có lúc không, Chúa đang bị phiền lòng với chúng ta, thì chúng ta không thể có sự sung mãn ở trong Chúa được. Như vậy thì khi chúng ta biết rằng Chúa là đối tượng, là thân vị, và cái sự liên hệ đó nó có với một đấng có cảm xúc, có ý chí, có mục đích, có đường lối, có phương cách, thì chúng ta đến với Chúa thì chỉ trong cái liên hệ đó chúng ta mới có thể nhận được những sự ban ân của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Thành thử chúng ta có thể như mình hỏi trong trường hợp của Anania và Sapphira, rất nóng lòng cho công việc Chúa, rất muốn hoạt động cho công việc Chúa, nhưng mà sao, có cái gì đó rất là sai trật trong sự liên hệ với Đức Thánh Linh, cho nên trong khi làm công việc Chúa thì hóa ra làm phiền Đức Thánh Linh, mất hết phần của mình mà còn bị phán xét. Thế mà làm gì sai thì còn phán xét, còn đúng ra mình đi dâng tiền cho Chúa mà bị phán xét thì lạ thiệt. Nhưng mà cái sự dâng tiền cho Chúa nó không có phải tự nó đúng được, cho tới khi nó phải được thực hiện trong Đức Thánh Linh, trong sự liên hệ với Đức Thánh Linh. Đằng này mình làm tự ý mình, cho nên nó trở thành công việc của công đức, nó trở thành cái chuyện làm cho danh tiếng của mình. Và vì thế họ quan tâm về điều người hội thánh nghĩ về mình nhiều hơn là họ quan tâm về sự Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Vì thế Kinh Thánh Phi-e-rơ kết luận rằng ngươi bị quỷ Sa-tan nói dối với Thánh Linh, trong khi đó cái hành động là hành động của sự tôn thờ dâng hiến. Thế chị em, nếu mà chúng ta không suy nghĩ kỹ cái chỗ này, có những cái chuyện mình làm gọi là làm cho Chúa, không phải cho Chúa đâu. Vì tất cả mọi điều mà không qua Đức Thánh Linh, quyền năng của Đức Thánh Linh đó, thì nó qua sức riêng, nó qua công việc riêng, nó qua ý riêng, cảm xúc riêng, và tất cả những điều đó không làm thành sự công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên cái câu hoàn toàn quan trọng của chúng ta đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Một điểm nữa mà chúng ta cũng phải chú ý đó là trong sự hầu việc Chúa hay là trong đời sống của chúng ta, mọi điều được thẩm định bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta cần hiểu điều này nữa. Chúng ta sẽ giải thích thêm, nhưng mà xin giải ra trước nhất là trong Corinto nhất đoạn số 12. Corinto nhất đoạn số 12 thì nói về cái công việc của Chúa ban cho ở trong hội thánh, câu số 8 cho tới câu số 11. Tôi đọc từ câu số 4. Và có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi người, mỗi một người cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chúng ta nghe lại và chúng ta sẽ thấy hai phần. Đầu tiên á, là tất cả đều bởi Đức Thánh Linh. Chúa ban cho ân tứ, Chúa cho người này cơ hội này, Chúa cho người kia ân tứ kia. Chúa ban cho kẻ thì được đức tin, kẻ thì được ơn chữa bệnh, người thì nói tiên tri, người thì phân biệt các thần, người thì nói nhiều thứ tiếng, người thì thông giải. Tất cả những điều đó là bởi Thánh Linh, bởi Thánh Linh, bởi Thánh Linh. Rồi sau đó thì sao? Đó là công việc của đồng mục Thánh Linh mà theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Nghĩa là thứ nhất là tất cả đều từ nơi Chúa, và thứ hai đó là hoàn toàn do ý Chúa, tùy thuộc nơi Chúa, từ Chúa và do ý Chúa. Rồi mình đọc cái đó thì mình nói amen, hiểu rồi, hiểu cái ý Kinh Thánh rồi, nhưng mà áp dụng làm sao? Áp dụng là như thế này, ở trong đời sống của chúng ta, Chúa đem chúng ta vào trong sự hiện hữu ở trong hội thánh để phục vụ Chúa, qua hội thánh, trong hội thánh và làm cái công việc của Chúa, thì Chúa ban cho mỗi người mỗi trách nhiệm, Chúa ban cho mỗi người mỗi ân tứ. Cho nên thứ nhất là mình biết rằng tất cả chúng ta đều có ân tứ Chúa ban cho mỗi người mỗi thứ đó, và chúng ta thi hành cái trách nhiệm đó. Nhưng mà cái sự ban cho đó là nó do nơi Chúa và nó tùy Chúa. Chúa quyết định mình hầu việc Chúa ở đâu, Chúa quyết định mình hầu việc Chúa bao lâu, Chúa quyết định mình làm cho tới chừng nào, Chúa quyết định là lúc nào mình nghỉ, lúc nào mình đi, lúc nào mình tới, lúc nào mình lui. Nó không hoàn toàn thuộc ý kiến của mỗi chúng ta, không hoàn toàn dựa trên cảm xúc của mình, không dựa trên là mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình chọn cái này, mình chọn cái nọ. Cái Thánh nó không có cái gì đụng tới anh em hết. Điều này đến từ nơi Chúa, Chúa giao cho. Điều này là do ý Chúa thẩm định và anh em hầu việc Chúa trong chỗ Chúa sắp đặt. Tôi tưởng chỉ cái quan niệm tổng quát như vậy và hiểu cái căn bản như vậy thay đổi sự phục vụ của hội thánh. Vì thường xuyên đó là tôi hầu việc là vì tôi thích, tôi cảm nhận, tôi thấy còn có hữu hiệu. Tôi có nhiều thứ nhưng mà nó phần lớn là vì tôi quyết định không à. Chú hỏi, có hỏi ý ta chưa?
Hễ mà muốn hầu việc công việc này hỏi chưa, biết chưa, hay là muốn nghỉ công việc này hỏi chưa. Mệt quá rồi Chúa, để cho bọn trẻ nó lên làm, chứ hỏi cái chuyện bọn trẻ để ta lo. Chuyện của ngươi thì nói chuyện với ta. Nhiều người mình nói để bọn trẻ nó làm cái chuyện đó, chứ nó đâu phải quyết định của ngươi để mà cho ai làm đâu. Quyết định của ngươi là chỉ có một chuyện thôi, là hỏi ta, ta muốn ngươi làm cái gì, và ta muốn ngươi làm bao lâu, và ta sử dụng ngươi chỗ nào, và sau khi đó ta muốn là ngươi làm tiếp tục những gì khác. Nó thay đổi chứ. Có những chỗ cực nhọc lắm, nặng lòng lắm, thì bây giờ nói con làm mà người ta nói như vậy, rồi người ta chê như vậy, là nó khó như vậy, thôi con nghĩ trước. Thì Chúa hỏi, hỏi Chúa chưa để mà quyết định đó. Thì mình hỏi thì Chúa nói không nghĩ rồi mình làm gì. Nhưng mà nếu mình không hỏi thì mình rất dễ, con nghĩ à, con chịu hết nổi, con nghĩ à. Thì Chúa nói cái chuyện sao chịu hết nổi được. Tại vì Chúa sẽ ban ơn dư dật để chịu đựng mọi sự, mà Chúa nói cái đó bảo là không có cái gì là không chịu nổi đâu. Chúa nói chỉ vì không hỏi, không tới, không gặp cho nên không chịu nổi thôi, chứ còn không có cái gì mà không chịu nổi. Cho nên Chúa nói cái chuyện không chịu nổi để qua bên, đó không phải là cái căn bản quyết định. Còn cái chuyện gì khác nữa không? Khó quá Chúa, Chúa không có gì khó hết trơn, không có cái gì là khó quá cho Đức Chúa Trời, bỏ cái chuyện đó qua. Cuối cùng là chỉ có ý mình với ý Chúa thôi. Và Chúa nói ý của con thì không tính. Thì xong chuyện. Đơn giản, cuộc đời theo Chúa rất đơn giản. Biết ý Chúa, làm theo ý Chúa, rồi mọi chuyện khác Chúa lo. Còn hễ mình bắt đầu để ý mình vô, mình quên là mình hỏi, mình quên là Chúa thẩm định cái gì. Cái đời sống theo Chúa, ngay cả sự hợp với Chúa, nhiều gian nan hơn là khó khăn. Dĩ nhiên có gánh nặng chứ, có khó khăn chứ, có thách thức chứ. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng trong cái sự hiểu biết này là sao? Chúng ta đang đối diện với một thân vị có ở trong chúng ta, đang hướng dẫn chúng ta, đang nói chuyện trong sự liên hệ đó. Và Chúa nói rằng trong sự hầu việc Chúa, ta đặt để, ta sai phái, ngươi nói chuyện với ta. Nói chuyện là sao? Là qua lời Kinh Thánh đó, chứ không phải là con nói chuyện với Chúa. Tôi có cầu nguyện. Cầu nguyện không tính nếu mà không cầu nguyện theo ý Chúa. Cầu nguyện không tính nếu không trong danh Chúa, và không ý Chúa, và không trong không đầu phục. Có người đó tôi cầu nguyện cả đêm khóc sướt mướt, cả đêm mà không sướt mướt, không còn lại ý Chúa. Cho tới khi nào nó đúng với Kinh Thánh thì đó mới là ý Chúa. Cho nên nhiều thứ để mình xoay chuyển mình lắm, cho tới khi mình hiểu rằng Chúa nói sao? Đây là chuyện của ta, đây là chuyện ta sai phái, đây là ý ta, ngươi làm theo ý ta. Chấm hết. Nhưng mà Chúa nói với ân sủng, Chúa nói với tình yêu thương, Chúa nói với tất cả mọi sự êm dịu của lời lẽ thật. Nhưng mà rất quan trọng để chúng ta hiểu điều đó. Điểm kế tiếp là cái hình ảnh của Chúa trong Kinh Thánh. Điều này nó giúp cho chúng ta biết Chúa là ai và như thế nào. Thành ra tôi chỉ liệt kê mà thôi. Ở đây ngay trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc trong đoạn 16, trong câu số 7 nói rằng Chúa là thần yên ủi. Do vậy ta nói thật, cùng các ngươi ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi. Cho nên Chúa là đấng yên ủi. Thì trong cái tên đó chúng ta thấy được Chúa là ai và cái công việc của Chúa là gì. Chúa là đấng yên ủi chúng ta. Và rõ ràng đó là cái sự hiểu biết lớn cho chúng ta, đó là trong Chúa chúng ta có sự yên ủi. Chẳng hạn như vừa nghe xong cái lời vừa nói vừa rồi, mình thấy mình sai trật quá trong cái sự hầu việc Chúa, mình thấy mình sai trật quá trong nhiều quyết định, thì sao? Thì mình đối diện với Đức Thánh Linh, thì cái điểm đầu tiên á, Chúa là đấng yên ủi. Chúa đến với chúng ta trong tình thương, rải rộng ra tình thương đời đời của Đức Chúa Cha. Và Chúa là đấng trầm dặn, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng yên ủi. Cho nên mình có thể đến với Chúa trong cái sự gãy đổ của mình, sự sa sút hầu việc của mình. Mình chạy tới Chúa không phải với đấng phán xét, nhưng chạy tới với đấng yên ủi của chúng ta. Thật ra cái điểm đầu tiên mà chúng ta đến với Chúa, được giới thiệu với Chúa, Chúa nói đây là đấng yên ủi. Tôi tưởng nó thiết lập được cái chỗ liên hệ cho chúng ta trên cái căn bản đó. Chúng ta cần Chúa vì chúng ta biết rằng Chúa là đấng hiểu nỗi niềm của chúng ta. Nhưng mà hơn nữa, cái chữ yên ủi này không phải là chỉ là yên ủi trong cái cảm xúc. Cái chữ là đấng khuyên dạy, đấng hướng dẫn nữa. Cho nên có những cái vấn đề mình không biết nói chuyện với ai, có những quyết định mình không biết quyết định ra làm sao, thì Chúa nói sao? Đến với ta, ta là đấng chỉ dạy, ta là đấng hướng dẫn. Chúa nói là ta là đấng hướng dẫn, ta là đấng khuyên dạy. Mà đi hỏi chuyện người khác, hỏi bạn, hỏi bè, hỏi người, không hỏi Chúa. Chúa nói đến đây hỏi với ta. Trong câu số 13, lúc nào thần lẽ thật sẽ tới. Cho nên tên của Chúa được gọi là thần lẽ thật. Thần lẽ thật thì chúng ta hiểu về cái sự thần lẽ thật là Chúa là đấng giải bày chúng ta, đem chúng ta vào lẽ thật của Đức Chúa Trời. Điều đó là điều hết sức căn bản. Để hiểu lời của Chúa, chúng ta phải có sự giải bày của Đức Thánh Linh, của sự hướng dẫn Đức Thánh Linh, soi sáng của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói rằng chúng ta trong cái bản chất xác thịt không thể nào hiểu được lời của Đức Chúa Trời, lẽ thật của Đức Chúa Trời. Cho nên một điểm nữa là chúng ta rất cần hiểu cái lẽ đạo này. Chẳng hạn như khi mình phải giảng giải cho một nhóm người hay một đối tượng, nhất là những người chưa tin Chúa đó, mình nhiều khi rất là cố gắng, phải ráng làm sao để nói cho họ hiểu, ráng làm sao để giải bày, ráng làm sao để họ thông cảm. Kinh Thánh nói trước rồi, họ không hiểu đâu, không thông cảm, không hiểu được rồi. Họ có thể hiểu cái chữ mình nói, cái quan niệm mình nói, nhưng mà nó sẽ không có ảnh hưởng gì vào trong cuộc đời của họ, tâm lòng của họ, cho tới khi Đức Thánh Linh là thần lẽ thật dẫn họ trong lẽ thật đó. Cho nên mình không cần thiết phải giải bài lời của Chúa cho rõ ràng, cho chính xác, cho đơn giản. Nhưng mà cái chuyện làm người ta hiểu không phải là chuyện của mình. Nó thay đổi cái cách mình đến nữa. Ngay cả tôi với hội thánh nữa, làm sao để anh chị em hiểu được? Tôi không có chủ động được cái chuyện đó. Tại vì cái tình trạng thuộc linh của mỗi người khác nhau, cái cách nghe của mỗi người khác nhau, tấm lòng của mỗi người khác nhau. Làm sao biết được bao nhiêu người đây đang ngồi đây là những người lắng nghe lời Chúa? Tôi làm sao biết được? Thì giảng sao cho đúng Kinh Thánh, rồi nói là thần lẽ thật dẫn con dân Chúa vào lời Chúa. Ai có sự liên hệ với Đức Thánh Linh thâm sâu sẽ hiểu lời Chúa. Nhưng mà về phần kia thì chúng ta hiểu rằng Ananias và Sapphira quên Chúa là thần lẽ thật. Cho nên khi dân hiến làm chuyện không thật thì không ai biết, không ai động tới, chỉ có là động tới Chúa. Vì Chúa là thần lẽ thật, Chúa nói điều này ta chịu không nổi. Ngươi bị Satan ảnh hưởng để nói dối cùng ta. Có ai biết đâu. Giờ thờ thì thấy dân hiến là cảm ơn Chúa, có người dân hiến. Chúa nói không, cái hành động dân hiến này không thật. Vì ta là thần lẽ thật. Cho nên nhiều khi mình cũng hầu việc Chúa, ai cũng thẩm phục mình hết. Có Chúa không, Chúa không đồng ý, Chúa không muốn. Quên là Chúa là thần lẽ thật. Nó dễ dàng để đi qua mặt người khác, nhưng mà Chúa là thần lẽ thật, chúng ta nhớ điều đó. Hình ảnh nữa là gió, cái chữ gió hay là cái chữ hơi thở, cái chữ gió. Ở trong văn đoạn 3 câu 8 thì chúng ta nhớ khi Chúa giải thích với Nicodem về công việc của Đức Thánh Linh. Thì Chúa nói là gió muốn thổi ở đâu thì thổi, các ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Rồi trong ngày lễ ngũ tuần thì cái hình ảnh của Đức Thánh Linh hiện diện ở trong hội thánh, thì nói rằng Thánh Linh có tiếng từ trời như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Đó là cái hình ảnh mà Kinh Thánh nói là muốn hiểu Đức Thánh Linh đó, đây là một trong một cách để hiểu Đức Thánh Linh. Chúa là gió thì chúng ta có thể suy niệm ra như lời Chúa giải thích. Có những điểm là Chúa nói sao, ngươi chẳng biết gió đến từ đâu và không biết đi đâu, ngươi không thấy gió được. Cho nên điểm đầu tiên là chúng ta không thể biết công việc Đức Thánh Linh làm như thế nào, không thể đoán trước được, không thể tiên đoán và cũng không thể thẩm định Chúa làm công việc như thế nào. Công việc của Đức Thánh Linh là công việc không thể thấy được. Chúng ta thấy cái kết quả của công việc đó, nhưng chúng ta không thể thấy Chúa làm như thế nào và làm cách nào. Cho nên điều này nó cũng phải là cái điều hướng dẫn chúng ta. Vì chúng ta nói bây giờ là thể mà Chúa muốn cho Chúa được tôn danh, xin Chúa chữa bệnh, và Chúa chữa bệnh bây giờ mới đem lại sáng danh Chúa, làm sao biết được? Nếu là chuyện sáng danh Chúa, Chúa làm Chúa để cho chết bây giờ làm sáng danh Chúa thì là cũng là công việc của Chúa vậy. Mình đâu có đoán được là cái cách nào để Chúa làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thành ra mình không có thẩm định được Chúa phải làm điều này, Chúa phải làm điều kia thì nó mới thành được. Cho nên các ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến đi đâu, cũng không biết đi như thế nào. Thứ hai đó là công việc của Đức Thánh Linh là công việc tể trị. Gió muốn thổi ở đâu thì thổi. Tức là cái chuyện Chúa làm như thế nào, Chúa làm chỗ nào, Chúa làm cách nào hoàn toàn do nơi Chúa. Và chúng ta phải đầu phục công việc của Đức Thánh Linh là công việc tể trị của Chúa. Chúa hoàn toàn tể trị, nơi Chúa làm, công việc Chúa làm. Cho nên nó đặc để của chúng ta, đời sống cá nhân cũng như đời sống của hội thánh, ở một cái chỗ phải tìm cầu Chúa. Tại vì nếu mà chúng ta là một cộng đồng hội thánh mà không đẹp lòng Chúa, Chúa không thổi gió quyền năng Chúa đây, thì mình làm gì? Thì mình chết. Tại vì gió muốn thổi đâu thì Chúa thổi mà. Mà cái chỗ nào đẹp lòng Chúa, những người nào đáp ứng với danh Chúa, những người nào thành tâm với Chúa thì Chúa hoạt động, Chúa sinh hoạt, Chúa làm công việc Chúa đó. Còn cái dân như Ê Tiên nói cứng cổ chống nghịch Đức Thánh Linh, coi thường Đức Thánh Linh thì Chúa đâu làm việc nữa đâu, Chúa không thổi nơi đó. Thành ra nơi nào gió muốn thổi thì thổi, tùy quyền để trị nơi Chúa. Chúa làm việc cách quyền năng. Gió thổi ở trong ngày ngũ tuần thì bày tỏ là tiếng thổi gió ào ào. Nhưng mà mình phải hiểu rằng Đức Thánh Linh làm chuyện Chúa muốn, trong cách Chúa muốn. Quyền năng của Chúa là quyền năng từ trời, nó không đến từ nơi chúng ta. Cho nên khi chúng ta muốn kinh nghiệm Chúa, chúng ta phải biết Chúa. Giống như là mình đang nói về sự liên hệ, vì Chúa là đối tượng, mà Chúa là thân vị. Mà đứng cái chỗ không biết Chúa mà muốn sử dụng quyền của Chúa là cái chuyện hết sức là vi phạm đến Chúa đó. Cho nên con dân Chúa cẩn thận. Một cái hình ảnh nữa là được mặc lấy, gọi là được che phủ bởi áo. Cái chữ là chữ cloth, cái chữ cái tiếng Việt mình, cái chữ cloth dịch ra là y phục. Thì nó cũng không bày tỏ ra ở đây, nhưng mà ở trong Luca đoạn 24 câu 48, khi mà Chúa sai phái hội thánh Chúa đi ra giảng tin lành thì Chúa nói rằng các ngươi làm chứng về mọi điều đó, ta đây ban cho ngươi các điều ta cho ta đã hứa, còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. Chúa nói là cái quyền phép của Đức Thánh Linh sẽ được mặc lấy, và sự quyền phép của Đức Thánh Linh này được mặc lấy bởi nguyên cộng đồng dân Chúa. Nghĩa là đầu tiên là quyền phép Đức Thánh Linh nó không có tự mình mà có thể phát ra được, mình không có chủ động cái quyền đó, nó phải được ban cho mình, phải được bao phủ bởi quyền năng của Chúa. Tức là khi mình làm việc với Đức Thánh Linh á, làm việc với một cái sự ban cho từ Chúa đến và bao phủ lấy chúng ta, che giấu tất cả những gì thuộc về chúng ta để hoàn toàn còn lại chỉ là Chúa và quyền năng của Chúa mà thôi. Nhưng mà cái hình ảnh đây Chúa nói là bao phủ các ngươi, tức là để mà cái quyền năng của Chúa có thể bao phủ, nó là một cái cộng đồng, trong đó có cái sự vâng phục về sự sai phái, mục đích chung, sự tìm kiếm nước Chúa Trời, thứ tự ưu tiên đúng, tất cả mọi điều đó là cái chỗ mà Chúa sẽ ban cho để các ngươi mặc lấy quyền phép của Chúa. Cho nên họ cầu nguyện, họ đến để đứng chung với nhau trong sự hiệp một, để tìm kiếm mục đích của Chúa mới có thể mặc lấy quyền phép của Thánh Linh. Cho nên để hội thánh đứng trong quyền năng của Chúa, chúng ta phải có sự hòa thuận, chúng ta phải có sự hiệp một. Nó cho chúng ta thấy là hễ có sự hiệp một mà đi theo ý của Chúa sẽ được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Cho nên cái sự liên hệ trong hội thánh quan trọng lắm anh chị em. Nó đặt để chúng ta vào cái chỗ nhận được quyền phép của Chúa hay không, đứng ở dưới cái sự mặc lấy hay không. Cho nên cái cộng đồng dân Chúa phải nhất tâm trong cái chỗ, thành ra mấy chuyện như là nói hành, nói tào lẻo, mấy cái chuyện đó nó không phải chỉ là chuyện cá nhân đâu, nó chuyện công việc lớn của Chúa đó. Vì sao? Nó làm cho chúng ta đi ra hoặc ở trong cái sự mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Hình ảnh nữa là hình ảnh của chim bồ câu. Hình ảnh này thì chúng ta thấy được chim bồ câu hiện ra trong phép báp tam của Chúa Giêsu. Hình ảnh của chim bồ câu thì Kinh Thánh không nói cái ý nghĩa của chim bồ câu được ban cho với ý nghĩa nào, cho nên mình chỉ phỏng đoán thôi, phỏng đoán thì không đúng cho nên tôi cũng dám nói. Nhưng mà một điều rõ ràng là cái sự hiện hữu của chim bồ câu là cái sự xác minh cái chức vụ của Chúa Giêsu. Đó là Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ bằng phép báp tam thì được tiếng nói từ trời của Đức Chúa Cha ban xuống thẩm định, này là con yêu dấu của ta, và Chúa cho một cái dấu hiệu rõ ràng để tất cả mọi người khác đều có thể nhận biết được đây là con Đức Chúa Trời và cái sự thẩm định này được từ nơi Chúa. Cho nên mình dùng cái chữ thẩm định của Đức Thánh Linh trên cái công việc Chúa giao phó. Hễ mình làm cái công việc nào của Chúa, Chúa sẽ thẩm định, Chúa sẽ xác minh, Chúa sẽ nói rằng đây là công việc của ta giao phó. Cho nên mình cũng đặt cái sự tin quyết nơi Chúa để Chúa thuyết phục. Mình nói là để Chúa thuyết phục những người khác. Có những điểm đó, có cái thời gian chờ đợi tất cả mọi điều, Chúa sẽ xác minh sự sai phái của Chúa trên những người Chúa sử dụng. Ngọn lửa là hình ảnh nữa từ nơi Chúa. Ở trong công vụ lúc nãy chúng ta đọc về ngày lễ ngũ tuần đó, thì ngoài cái đó thì các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên đầu mỗi người. Chúa bày tỏ cái sự xác minh của Chúa trong cái sự hiện diện của Chúa bằng lưỡi bằng lửa. Cũng nói về sự phán xét khi nói rằng Chúa Giêsu sẽ làm công việc của Chúa, làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11. Ở trong Cựu Ước thì nói về sự nhậm lời của lễ của Đức Chúa Trời, Chúa nhậm lời bằng lửa. Tiên tri Eli khi thách thức với các thần Ba-an thì nói rằng cầu nguyện sao cho lửa trên trời xuống thiêu của lễ, và ông lấy nước ông tưới lên của lễ và Chúa bày tỏ cái sự nhận của lễ đó bằng lửa trên trời. Nghĩa là cái lửa này bày tỏ ra cái quyền năng hành động của Chúa. Chúa sẽ làm việc thi hành trong quyền năng của Chúa, công việc của Chúa qua những người mà Chúa sai phái. Cho nên một lần nữa mình biết rằng khi mình tới với một đấng thân vị có những cái quyết định, có những cái tiến trình và cái phương cách Chúa làm việc, thì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta ở trong sự liên hệ với Chúa đúng theo ý của Chúa thì tất cả những điều này thực hiện cho chúng ta, và ở trong gọi là ở cái chỗ mà Chúa giao phó để chúng ta có thể sử dụng cho thánh ý của Ngài. Một điểm nữa là chữ dầu Đức Thánh Linh. Dầu nói về cái sự sức dầu Đức Thánh Linh. Ở trong công vụ đoạn 18, đoạn 38 nói là Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Giêsu người Nazareth với quyền năng của Thánh Linh Chúa. Thì chúng ta nói sự sức dầu đó là cái sự thẩm định làm vua, cái sự ấn chứng của Chúa về cương vị mà Chúa ban cho. Đây là cái điều kiện để thi hành cái công việc của Chúa, được sức dầu. Thành ra chúng ta cũng nhớ tới điều đó là khi chúng ta thực hành công việc của Chúa, nhiều khi mình nói là những người trong chức vụ như là mục sư, những người lãnh đạo này kia phải cần được Chúa sức dầu, thì nó chắc chắn phải có những điều đó. Nó không phải là cái lễ, là cái lễ nghi lễ ở bên ngoài, nhưng nó phải có một cái chỗ rằng Chúa ban cho công việc Chúa đó. Nhưng mà mỗi người chúng ta đứng cái chỗ công việc của mình dạy trường Chủ nhật, mình ở trong lớp của mình giúp thông công, mình làm mọi chuyện, cũng phải có sự sức dầu của Chúa. Nghĩa là cái sự sức dầu này là cái chỗ Chúa ban ơn sử dụng ở trong cái công việc mà Chúa giao phó cho mình. Chỗ tất cả công việc chúng ta làm mà còn lại đời đời là bởi vì có dầu sử dụng của Chúa, Chúa ban ơn sử dụng. Còn không, mình là sức riêng của mình sẽ chẳng còn lại gì. Nó là cái căn bản rất là lớn cho chúng ta. Điểm nữa là Chúa là dấu ấn cho chúng ta. Có những câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta điều đó.
Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 21 nói rằng Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban đức của tiên Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Khi Chúa cứu chúng ta thì Chúa đóng dấu của Chúa, Chúa nói đây là những người thuộc về Chúa, Chúa dùng Đức Thánh Linh làm cái dấu ấn đó. Cho nên khi chúng ta thuộc về Chúa thì không thể mất đức tin được. Vì sao? Vì Chúa lấy Đức Thánh Linh đóng ấn cho mình, và Đức Thánh Linh không thể nào bị chế ngự bởi tất cả quyền năng của ma quỷ hay là mọi sự khác. Cho nên Chúa là đấng bảo đảm. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 cũng nhắc lại điều đó. Thì nói rằng ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh đấng Chúa đã hứa. Câu mà chúng ta đã đọc lúc nãy đoạn 4 câu 30 đó là anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Chúa cứu, Chúa đóng dấu, Chúa ban cho sự cứu rỗi, Chúa ban Đức Thánh Linh để giữ cái sự cứu rỗi đó trong chúng ta cho đến đời đời. Cho nên có những người họ nói rằng tôi anh đó tin Chúa nhưng bây giờ bỏ Chúa rồi. Không có chuyện đó, không ai tin Chúa mà bỏ Chúa hết, không ai tin Chúa mà mất đức tin hết. Những người đó là những người chứng minh rằng mình chưa bao giờ có, chứ không phải là chứng minh là đã có rồi mà mất. Vì sao? Không thể mất được. Kinh Thánh nói rõ, mà khi người được cứu thật thì sao? Được cứu bởi ấn chứng của Đức Thánh Linh, và Ngài sẽ giữ cho đến ngày cuối cùng. Đó là sự an toàn, bình an cho chúng ta, là chúng ta không thể tự mình giữ đức tin được, Chúa giữ cho chúng ta. Những người nào thuộc về Chúa sẽ thuộc về Chúa đời đời. Cho nên nếu những lúc mình sa ngã, mình thất bại, mình trở lại với những câu này và xin quyền năng Đức Thánh Linh giúp cho mình đứng vững trở lại. Nhưng mà trái lại đó là những người mà ý y rằng tôi muốn làm gì tôi làm, tôi sống sao tôi sống, thì chắc chắn đang bày tỏ rằng là mình không có Đức Thánh Linh và không có sự đóng giống của Chúa. Một câu nữa để chúng ta kết thúc phần này. Trong Giăng đoạn 4 thì nói về nước tuôn chảy. Có hai phần ở trong đó, đoạn 4 và đoạn số 7 thì chứng minh đó là Đức Thánh Linh. Chúa nói với người đàn bà Samari rằng ngươi uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta sẽ cho sẽ thành một mạch nước trong đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Một cái sự tuôn chảy dư tràn ở trong đời sống ra, tuôn chảy cho đến cõi đời đời. Và trong đoạn số 7 câu 38 thì Chúa nói rằng kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy ra trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Rồi nói rằng Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh. Cho nên cái sự ban cho của Đức Thánh Linh trong lòng là một sự ban cho đầy dẫy dư dật. Nghĩa là Chúa nói rằng người nào mà sống trong sự liên hệ phải lẽ với Đức Thánh Linh thì đời sống sẽ dư dật tràn đầy. Nó sẽ không có nghèo nàn bữa lên bữa xuống, sẽ không thiếu thốn. Không biết là quyền năng Chúa ở đâu, sức mạnh ở đâu, theo Chúa như thế nào. Chúa nói là đời sống sẽ dư dật như là sông nước hằng sống. Không phải chỉ cho đủ cho mình mà tràn ra cho người khác, dư dật cho người khác. Vì Đức Thánh Linh ở trong đời sống đó sẽ ban cho mọi dư đầy. Như vậy nếu mà trong kinh nghiệm mình mà nó thiếu, nếu trong kinh nghiệm của mình mà nó nhỏ giọt á, trong kinh nghiệm mình nó của mình nó khô khan á, thì không phải là không có Chúa ban cho, cũng không phải là không có sự ban ơn, mà là vì sự liên hệ của chúng ta với đấng ban cho đang bị thiếu hụt. Cái chỗ đó là cái chỗ cần phải sửa đổi.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Thánh Linh Ngài đã đến ngự vào lòng con là kẻ tin, để con được sống trong mối liên hệ thông công với Ngài. Những gì con có được, những gì con có thể làm được đều bởi sự ban cho của Thánh Linh Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lúc con phục vụ hay làm việc chỉ dựa vào khả năng và tài sức của mình mà không đến để nương cậy nơi Ngài. Xin Chúa tha thứ vì nhiều lần con xem trọng công việc hơn là mối tương giao với Chúa. Xin Đức Thánh Linh ấn chứng cho đức tin con, xin ấn chứng cho những việc con làm. Xin Chúa Thánh Linh tha thứ những vi phạm trong đời sống con. Xin thánh hóa đời sống con để con được kinh nghiệm sự cai trị và dẫn dắt của Ngài, kinh nghiệm đời sống sung mãn khi ở trong Ngài, hầu cho con trở thành ống dẫn, đem nguồn phước từ Chúa đến những người xung quanh mình. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Sao xuyến vơi đớn đau ngược xuôi, tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới, khi bàn chân bước tới đứng tin cậy cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay dưỡng mây, đô thành hay núi thẳm, tin lành loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giê-xu, hy vọng cho mọi người, cứu ơn đến từ trời, bình an vui tươi.
Không nghe chi khốn khó, không sợ chi áp. Cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Trường hay sương mây.